Calendam cantare van, Gesù cantai lam from yan. Vadom ben lam cha cum nyau ta voi ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương. Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho bao người gần
Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Hôm nay tôi xin nói về đề mục Sự nguy hiểm trong việc dùng hộp nhựa và bọc nhựa để đựng thức ăn. Thưa quý thính giả, bác sĩ John Hopkins vừa phổ biến trên bản tin nội bộ tại Trung tâm Y khoa Bộ binh Hoa Kỳ Walter Reed rằng việc sử dụng hộp nhựa đựng thức ăn và bọc nhựa khi hâm nóng đồ ăn trong microwave sẽ tạo ra chất độc dioxin. Chất này sẽ gây nên ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Chất dioxin rất độc hại cho tế bào của con người. Ngoài ra, khi để các chai nước làm bằng nhựa trong tủ lạnh cũng làm chất dioxin từ trong chai nhựa nhiễm vào nước uống. Bác sĩ Edward Fujimoto đã nói đến sự nguy hiểm trên một chương trình truyền hình về sự nguy hiểm của chất dioxin. Khi sử dụng microwave để hâm nóng thực phẩm cùng chất béo trong hộp nhựa với nhiệt độ cao của microwave sẽ làm thực phẩm nhiễm độc dioxin tiết ra từ nhựa và tất nhiên khi chúng ta ăn vào sẽ gây nên ung thư. Bác sĩ Fujimoto khuyến cáo mọi người nên dùng các vật dụng làm bằng thủy tinh, cornware hay ceramic, tức là sành hay sứ, để hâm nóng thức ăn thì tốt hơn. Và tất nhiên cũng không nên dùng bọc nhựa để bọc thức ăn khi hâm nóng. Gần đây, một số nhà hàng fast food đã không còn sử dụng các hộp làm bằng chất foam vì độc tố dioxin. Thay vào đó, họ dùng hộp giấy. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn người viết này với tên tắt là HN trong Oregon Thời báo. Vì còn thời gian, tôi xin chia sẻ tiếp với một bạn gái cần biết của báo Little Sài Gòn News với đề mục Khi nào thì nên gọi 677. Bài báo viết như sau. Bạn có biết rằng xe cảnh sát là loại xe dễ bị ăn cắp để dùng vào những việc phạm pháp nhất hay không? Do đó, khi đang lái xe trên đường, nhất là các bạn gái đi trên đường vắng, khi bị theo đuôi bởi một xe cảnh sát hay bất cứ loại xe chớp đèn nào, bạn có thể dùng điện thoại cầm tay bấm số 677 để xin kiểm chứng. Số 677 được nối liền với tổng đài Op Dispatch sẽ cho bạn biết ngay đúng là bạn bị cảnh sát theo vì vi phạm luật giao thông hay đó là nhân viên an ninh giả mạo. Và chuyên viên tiếp nhận số điện thoại 677 này sẽ ra lệnh cho những xe cảnh sát trong khu vực chạy đến tiếp cứu ngay. Đó cũng là một lợi ích lớn lao của việc có có điện thoại cầm tay và hãy ghi nhớ con số 677, đôi khi nó có thể thực sự cứu một mạng người. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị thính giả luôn được thân tâm an lạc. Amen.
Nhớ một chiều tôi đến bên em, câu yêu thương ta tỏ đôi lời, tình ngọt ngào người xưa đã nói. Tiếng ru em còn đến muôn thu, lời bên tai gió thoảng hương bay, nhưng tình yêu còn đến bao ngày, vì lòng này vừa dâng lên Chúa, lời cầu xin như buổi chiều nay. Chờ một ngày mai sau, trọn đời bên nhau, chia nhau nỗi vui mừng hay đớn đau. Rồi một ngày hôm nay, tình vào lòng hương bay, ngày còn dài trong tay khi nắng chiều dần phai.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng ta thảo luận hôm nay là sự ban cho tốt lành và sự ban cho trọn vẹn. Có 6 người tranh luận nhau về những điều tốt lành trong cuộc sống vào những ngày đầu năm: tiền bạc, hạt vấn, sức khỏe, sự sáng giá của con người, địa vị của con người và tình yêu. Tất cả những điều nói trên không có gì là xấu cả, cả thảy đều tốt lành, nhưng chúng chỉ là tạm thời thoáng qua mà thôi, không có ý nghĩa trọn vẹn. Bởi vì chưa có ai đã có đủ những điều nói trên để bảo đảm cho một cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Nhưng Đức Chúa Trời có sự ban cho chắc chắn là sự ban cho trọn vẹn cho cuộc đời của con người. Thánh đồ Gia Cơ nhận định rằng mọi sự ban cho tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Vậy thì ở đây Đức Chúa Trời là đấng nguồn gốc ban cho sự ban cho tốt lành và sự ban cho trọn vẹn. Nghĩa là sự ban cho tốt lành và sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi Đức Chúa Trời là đấng sáng láng ở trên trời mà giáng xuống. Một người tín đồ kia khuyên người bạn dâng hiến tài chánh cho công việc của Chúa. Người bạn từ chối không đáp ứng gì cả. Người tín đồ nói: bạn đã dâng cho một cách rộng rãi, hãy nghĩ thế nào Đức Chúa Trời đã ban phước cho bạn. Người bạn đáp: tôi đã làm việc vất vả mới có được như ngày nay. Người tín đồ giải thích: đúng, nhưng nếu Đức Chúa Trời không ban cho anh khỏe mạnh và thông sáng để anh làm ra tiền thì anh sẽ như thế nào? Có một sự khác nhau giữa sự ban cho tốt lành và sự ban cho trọn vẹn trong lời mà Thánh đồ Gia Cơ đã nêu lên. Dầu cho ý nghĩa có khác nhau nhưng cả hai đều đến từ trên cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Những sự ban cho tốt lành là gì? Thứ nhất mà tôi có thể kể ở đây là bạn bè. Có người bảo rằng người bạn là một người biết tất cả về tôi nhưng vẫn yêu thương tôi. Có người khác lại bảo bạn là một người đến với tôi trong khi tất cả những người khác đều xa lánh tôi. Chúng ta ai nấy đều có kinh nghiệm từng trải, có bạn hữu. Nhưng bạn hữu thật đối với chúng ta là thế nào? Người kia gặp một người trên đường đi. Ông này có danh vọng cao sang và giàu có. Bạn hỏi rằng bí quyết thành công trong cuộc sống của ông là gì? Người đó đáp, tôi có một người bạn. Chắc rằng lắm người được bước lên nấc thang danh vọng, giàu có, thành công và hạnh phúc ở trong đời này là do phần lớn sự giúp đỡ của bạn bè. Khó mà tìm được người bạn thật, nhưng nếu có được một người bạn chân thật thì rất tốt. Tuy nhiên, đó không phải là điều tốt nhất, hay nói cách khác là trọn vẹn. Thứ hai là gia đình. Gia đình là một trong những sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban vườn Eden cho tổ tông loài người để ở, và Chúa hứa sắm sẵn thiên đàng cho chúng ta. Có một người ăn trộm kia cậy cửa vào nhà để lấy đồ. Trong lúc anh ta đi lên thang lầu gây tiếng động, rồi anh nghe giọng nói giận dữ phát ra từ trong phòng ngủ. Anh dừng lại lắng nghe. Nếu ngươi không lột già ra đi lên thì ngươi sẽ gặp nhiều rắc rối. Trời đã mưa 3 tiếng đồng hồ mà ngươi mang giày vào nhà làm dơ thảm bởi đôi giày dính đầy đất buồn. Hãy lột đôi giày đó ra mau. Tên ăn trộm lặng lẽ đi trở xuống, đôi mắt ướt đỏ và nước mắt lan tròn trên đôi má. Anh ta nói, tôi không thể lấy đồ của nhà này được vì nó nhắc nhở tôi quá nhiều về gia đình tôi. Gia đình giàu lớn hay nhỏ, nghèo hay giàu, đầm ấm hay xào xáo, gia đình là một điều tốt. Tuy nhiên, không phải là một điều ban cho trọn vẹn trong cuộc đời. Thứ ba, sức khỏe. Sức khỏe quý trọng như vàng, như châu ngọc. Theo bản thống kê bệnh trạng trên thế giới thì nhân loại càng ngày càng bị chết vì bệnh tim. Bệnh tim gia tăng mỗi ngày một thêm nhiều hơn bất cứ bệnh nào hết. Vì nhân loại đang sống trong một xã hội tiến bộ quá nhanh, lo lắng nhiều việc, thiếu niềm tin, không có điểm tựa. Có sức khỏe là một điều quý, nhưng sức khỏe không phải là một sự ban cho trọn vẹn. Thứ tư, việc làm. Tình trạng thất nghiệp trên thế giới làm khủng hoảng cho nhiều người, nhiều gia đình. Chúng ta giàu ít nhiều cũng có việc làm, đó là điều vui mừng. Lowell có nói, không một ai đã sanh ra trong thế gian này mà việc làm không sanh ra cùng với người đó. Nếu chúng ta có việc làm hàng ngày thì hãy cảm tạ ơn Chúa vì đó là một đặc ân lớn. Có một người kia mua vé xe ngựa đi du ngoạn trên một vùng đồi núi. Phòng bán vé giải thích cho ông biết vé xe có 3 hạng khác nhau, nhất, nhì và ba. Người khách hỏi khác nhau như thế nào. Nhân viên phòng bán vé đáp, từ từ rồi ông sẽ rõ. Người mua vé chẳng biết định sao, nên ông mua vé hạng nhất rồi lên xe ngồi. Xe bắt đầu đi, một hồi lâu xe lên một cái dốc cao. Người lái xe hô lớn, tất cả hành khách hạng nhất giữ chỗ ngồi, những hành khách hạng nhì xuống xe và đi bộ, còn những hành khách hạng ba thì xuống xe và đẩy chiếc xe. Thế giới cần những người đẩy xe, bởi vì quá nhiều người trong xã hội chúng ta đi xe miễn phí và không làm một việc gì đáng giá. Đức Chúa Giêsu là Đấng đã làm việc siêng năng, cần cù. Ngài phán, Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Đức Chúa Trời làm nên trời và đất, Ngài làm việc không ngừng cho đến khi làm xong công việc. Đức Chúa Giêsu làm nghề thợ mộc, làm thầy giảng, giáo sư và một y sĩ đại tài. Ngài không ngưng làm việc cho đến khi Ngài nằm xuống. Khỏa ba ngày, Ngài sống lại và tiếp tục làm việc nữa. Những người lười biếng và ăn không ngồi rồi là những người không có hạnh phúc và không có đóng góp gì cho xã hội. Việc làm là điều tốt và là một ân phước thật, nhưng không phải là sự ban cho trọn vẹn của cuộc sống. Vậy thì những sự ban cho trọn vẹn trong đời sống là gì? Thứ nhất là sự cứu chuộc và tha thứ tội lỗi đến từ Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ đấng cứu thế. Quý vị có thể có tiền bạc, có thể có bạn bè, có thể có gia đình, có thể có sức khỏe hoặc có học vấn, nhưng tất cả những điều này chỉ là con số không nếu gánh nặng tội lỗi còn đè nặng trong con tim và trong tâm hồn, và linh hồn sẽ bị hư mất. Hàng ngàn người sử dụng thì giờ và sức lực cho những việc tốt lành cho cuộc sống, họ không có một chỗ trống nào cho Chúa Giêsu ngự trong đời sống của họ. Họ đã đánh mất những điều ban cho trọn vẹn trong cuộc sống là không có sự cứu chuộc và tha tội trong Chúa Giêsu. Một người bồi phàm cho một khách soạn tại Toledo, Ohio, đi vào phòng của mình nằm nghỉ ngơi. Trong lúc đó có hai luật sư đến tìm anh ta để báo một tin mừng. Họ gõ cửa, người bồi phàm la vọng ra: "Hãy đi khỏi nơi đây." Nhưng hai luật sư vẫn tiếp tục gõ cửa, và sau cùng người bồi phàm mở cửa. Hai luật sư bảo anh ta rằng anh có một số tiền hồi môn là 25.000 đồng. Đức Chúa Giêsu, Ngài đang đứng trước cửa lòng của chúng ta và Ngài đang gõ cửa. Chúng ta nói: "Đi chỗ khác đi." Nhưng Ngài đến ban cho chúng ta những điều ban cho trọn vẹn cho đời sống này và cả đời sống mai hậu. Ngài phán: "Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Chúng ta chỉ mở cửa, Ngài sẽ ngự vào và ban cho tấm lòng mới và cắt lấy mọi tội lỗi, cứu linh hồn của chúng ta." Là sự ban cho trọn vẹn trong cuộc sống mà thiên đàng dành để cảm nhận sự thông công với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể cùng đi với người giàu có và danh tiếng, nhưng ngọt ngào thay khi chúng ta cùng đi với Chúa, thông công với Ngài. Khi Năng Sen tìm kiếm Bát Cực, khi ông tìm thấy tàu của ông đang ở dòng nước sâu, ông ta đã cố gắng đo thử mức độ sâu bao nhiêu, nhưng đo không tới đáy, nên ông viết vào sổ tay số đo chiều dài và thêm mấy chữ "còn sâu hơn nữa". Qua ngày hôm sau, ông cũng cố tình đo chiều sâu, nhưng cuối cùng kết quả giống nhau, nghĩa là không thể nào đo đến đáy biển. Và như vậy, trong mấy ngày liền, sổ tay của ông đều ghi thêm mấy chữ "còn sâu hơn nữa". Thưa quý vị và các bạn thân mến, tình yêu của Đức Chúa Trời cũng một thể ấy. Mặc dầu chúng ta đo lường cách nào, chúng ta luôn luôn nói "còn sâu nhiệm hơn nữa". Và sự ngọt ngào thông công với Chúa trong tình yêu Ngài không bao giờ có thể diễn tả bằng môi miệng. Sự thông công với hội thánh của Chúa, đó là một sự ban cho trọn vẹn. Đây là một sự thông công hỗ tương lẫn nhau. Hội thánh là nơi hỗ trợ cho mỗi con cái của Chúa. Hội thánh và các hoạt động của hội thánh thỏa đáp nhu cầu cần thiết cho mỗi con cái của Chúa khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Khi tinh thần quý vị xuống dốc, hội thánh nâng đỡ quý vị lên cao. Khi yếu đuối, hội thánh mạnh mẽ. Khi buồn rầu, hội thánh an ủi. Khi đi trong trũng bóng tối, hội thánh soi dọi ánh sáng. Hãy suy nghĩ cuộc sống mình thế nào nếu không có ảnh hưởng của hội thánh Đức Chúa Trời ở trên trần gian này. Ngoài sự đem lại sự hiểu biết về sự cứu rỗi và thiên đàng, hội thánh còn là nơi hướng dẫn tinh thần cho con cái của Chúa và con cái của chúng ta. Hội thánh có một ảnh hưởng mạnh mẽ cho cuộc sống của chúng ta trong nhiều phương diện. Nếu chúng ta chọn để từ bỏ các đoàn thể và hội thánh, sự quyết định đúng là phải giữ hội thánh trên tất cả, vì các đoàn thể và tôn giáo do loài người thiết lập, nhưng hội thánh thì do chính Đức Chúa Trời Ngài đã thiết lập. Rồi quý vị có thể hỗ trợ hội thánh nữa. Một ngày kia, tôi nhìn thấy một đoàn xe ngừng lại trên một con đường dài vì một chiếc xe đầu tiên bị ngợp sen. Tiếng đề máy nghe lạc xẹt, chặn đứng cả đoàn xe phía sau. Trong hội thánh nhiều khi cũng có tình trạng giống như vậy. Than phiền, dư luận, hiểu lầm làm ngăn trở sự phát triển của hội thánh. Đừng tạo những cái môi trường bất luận lợi như vậy. Hãy bận rộn, hãy thúc đẩy và giúp đỡ hội thánh của Chúa trong mọi cách khác nhau. Chúng ta nặng nợ hội thánh, nặng nợ yêu thương, nặng nợ phục vụ, nặng nợ thì giờ, tiền bạc, cầu nguyện, ảnh hưởng và sức lực. Chúng ta đứng lên vì hội thánh và đừng bao giờ án binh bất động hay nín lặng khi có kẻ khác tấn công hội thánh. Hãy tìm cơ hội để giúp đỡ kẻ khác. Người mà sống cuộc đời không giúp đỡ ai hết là người nghèo nàn. Một trong những niềm vui và sự cảm kích của đời sống là cảm biết mình đã có ai đó giúp đỡ mình những cái gì trong cuộc sống. Có một cô gái kia xin tiền của kẻ này người khác rồi mua hoa tặng cho những người đau ốm. Và cô thường nói rằng những đá hoa mà tôi tặng không bao giờ tàn úa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, lời nói của cô rất là chí lý. Điều mà chúng ta làm cho kẻ khác không bao giờ hư mất, đúng như lời Chúa đã truyền phán: có người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên, cũng có người chắc lót quá bực nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhuồn gọi, chính người sẽ được nhuồn gọi. Điều ban cho trọn vẹn cuối cùng là niềm hy vọng thiên quốc. Cuộc đời không thể đi xa hơn được nếu không có hy vọng. Hy vọng làm cho cuộc đời có một giá trị đích thực trong cuộc sống. Chuyện kể rằng Ulysses Grant làm việc trong một nông trại nghèo nàn khi còn trẻ tuổi. Khi anh ta đánh xe ngựa chở cây, anh ta mơ tưởng tương lai mình như buổi bình minh huy hoàng. Anh ta hình dung mình là một đại tá, chỉ huy một trung đoàn, được hàng ngàn người vỗ tay hoan nghênh tán thưởng, đi du lịch Âu Châu bên cạnh người vợ đẹp. Và kẻ nào biết anh ta mơ mộng như vậy cho là một thằng khờ. Nhưng tất cả ước mơ đó đã trở thành sự thật trong đời sống của anh ta. Hy vọng là nguyên nhân đưa đến một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp. Và những hy vọng như vậy sẽ tìm thấy kết quả trong thiên đàng, nơi mà mọi mơ ước của con người sẽ được thành sự thật. Dọc theo bờ biển, chúng ta thấy những người cũng như các trẻ em đào lỗ, chơi, chạy nhảy trên bờ biển, rồi để lại những cái vết không đẹp. Không bao lâu, một luồng sóng đẩy mạnh nước vào, bãi biển bàn phẳng đẹp vô cùng, những lỗ hổng nhấp nhô tan biến. Đó là hình ảnh của thiên đàng. Đời sống có nhiều vết thương, của đau đớn, của khó khăn, nhưng thiên đàng sẽ san bằng, mọi cái vết nhang sẽ tan biến. Đức Chúa Trời, Ngài quá tốt đối với chúng ta. Ngài ban những điều trọn vẹn nhất cho đời này và đời sau. Bởi vậy chúng ta phải có lòng biết ơn Ngài, yêu mấy Ngài, phục vụ Ngài và bày tỏ lòng biết ơn Ngài bằng sự dâng hiến đời sống của mình cho Ngài. Nguyện quý vị sẽ nhận thức được sự ban cho trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào, để chúng ta được phước hạnh trong đời này và được cứu rỗi ở trong đời sau.
Ai yêu thương tôi xa bằng Chúa Giêsu, Gô-gô-tha đời thương khó xương răng mù.
Ai đau thương bằng Giê-xu, ai hy sinh bằng Giê-xu, tình cha an ủi qua cơn sầu. Giê-xu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giê-xu che chở tôi trong đời. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, hòa mình phụng thờ Chúa tôi. Câu kinh thiêng liêng đây lời phán Giê-xu, nuôi tâm linh ngày giông tố mi huyền mờ. Khi đôi chân trần hoang sơ, tim xe như bàn tay khô, Ngài đem hơi ấm tôi nương nhờ. Giê-xu nuôi dưỡng tôi hơn người, Giê-xu che chở tôi trong đời. Ngài là nguồn sống mới, Ngài là tình sáng chói, hạ mình phụng thờ Chúa tôi.
Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.